tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của những Phật tử phải sống xa quê vì nhiều lý do, nhưng trái tim chưa ngừng đập với tiếng đập quê hương làm xanh rừng biết sóng từ bao đời. Một tiếng nói vọng từ nghìn xưa ưu ái và hôm nay vang động những ưu tư an lạc, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Cầu mong đến tai quý thính giả trong nước, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi cho tương lai đất nước thanh bình và phát triển, trong tình nghĩa đồng bào bị thiếu vắng từ 60 năm qua, do chinh chiến và tranh chấp ý thức hệ gây ra. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, địa chỉ email
Đài Phật giáo A Ngoặc FREE.FR.
Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế qua mạng thư www.quemẹ.net, tức NE.
Nhiều thư từ của quý thính giả trong nước gửi đến yêu cầu chúng tôi phát lại chương trình 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Vì bị nhiễu sóng nên nhiều nơi trong nước không nghe được. Để đáp ứng, chúng tôi xin phát lại chương trình ấy hôm nay. Nhân đây, Đài Phật giáo Việt Nam cũng thông báo một tin vui là Hòa Thượng Thích Quảng Đầu, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, được trao giải RAFDO năm 2006, là giải nhân quyền đầy uy thế và sáng giá thứ hai tại Bắc Âu, đứng sau giải Nobel. Tin vừa được Hội đồng chỉ đạo giải RAFDO công bố trong một cuộc họp báo tại Na Uy sáng ngày 21 tháng 9. Lễ trao giải RAFDO sẽ được tổ chức tại Hy viện Quốc gia ở thành phố Bergen, nước Na Uy vào lúc 13 giờ ngày 4 tháng 11 cuối năm nay. Tuần lễ tới, chúng tôi sẽ đi sâu vào sự kiện hy hữu này.
Phóng sự đại lễ kỷ niệm 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vận động cho tự do, tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Hôm nay, xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe bài phóng sự của chị Ý Lan về đại lễ kỷ niệm 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ, tổ chức tại chùa Diệu Pháp là trụ sở trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, văn phòng 2, Viện Hóa Đạo, vào ngày Chủ nhật vừa qua.
2.000 đồng bào các giới và 80 chư tăng ni Việt Nam cùng với chư tăng đại diện Thái Lan, Thích Lan, Đài Hàn và Hoa Kỳ đã vâng tập về chùa Diệu Pháp ở thị trấn San Gabriel, miền Nam bang California vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ nhật 18 tháng 12 2005, tham dự đại lễ kỷ niệm 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Về phía quan khách, người ta nhận thấy sự có mặt của đại diện các tôn giáo, các đoàn thể trong cộng đồng người Việt tự do. Đến từ Âu Châu, có dân biểu Quốc hội châu Âu Richard Sarneski. Theo lẽ, sẽ có sự tham dự của nhiều dân biểu Hoa Kỳ như các dân biểu Christopher Smith, Loretta Sanchez, Zoe Lofgren, Ed Royce, Dana Ruabacher, v.v. Nhưng cùng ngày đại lễ có phiên họp khẩn Quốc hội Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn nên quý vị không đến được như dự trù. Tuy nhiên, đã gửi các đại diện đi thay và thông điệp chào mừng ngày đại lễ. Ngày 1 tháng 12 vừa qua, Quốc hội châu Âu thông qua quyết nghị tố cáo vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo tại ba nước Việt, Miên, Lào và yêu sách phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nên sự có mặt của một vị đại diện Quốc hội châu Âu mang ý nghĩa quan trọng. Lễ đài dựng lên một ngọn đuốc cao 18 thước với hàng biểu ngữ gian ngang 20 thước, ghi dòng chữ đỏ 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Bên dưới là ba bức chân dung lớn: Bồ Tát Thích Quảng Đức ngồi trong lửa đỏ, Đức Đệ Tử Tăng Thấm Thích Hường Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Đầu trong hình dáng người tù bên vòng vây công an. 22 chư tăng Việt Nam, Đại Hàn, Thái Lan, Thích Lan, Hoa Kỳ trang nghiêm bước lên lễ đài, dâng vòng hoa tưởng niệm và cắm 22 ngọn đuốc với 22 linh vị ghi tên tuổi 22 tăng ni Phật tử xả thân vì đạo, vì mưu cầu nhân quyền và dân chủ trong thời gian 30 năm qua. Trong khi ấy, dòng đọc bi hùng của Hòa Thượng Thích Chánh Lạc cất lên, xướng danh tên tuổi cùng hành trạng hy sinh của 22 vị, gây bùi ngùi xúc động toàn thể hội trường đang trang nghiêm đứng lên tham dự cuộc lễ.
Đây là danh sách 22 tăng ni Phật tử vì pháp vong thân kể từ năm 1975. 12 tăng ni từ thiêu tập thể ngày 2 tháng 11 năm 1975 tại Thiền viện Nhược Sư, Bắc Tân Long An, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ. Đó là Đại Đức Thích Huệ Hiền, thế gian độc đẳng vẫn có 30 tuổi, trú trì Thiền viện Nhược Sư Cần Thơ. Sa Di Thích Minh Thần, thế gian là Trần Văn Sang, 20 tuổi. Sa Di Thích Minh Hiền, thế gian Thảm Văn An, 17 tuổi. Thích Nữ Diệu Phượng, thế gian Thị Tiếp, 58 tuổi. Thích Nữ Diệu Đình, thế gian Lê Thị Thiền, 54 tuổi. Thích Nữ Diệu Tăng, thế gian Lê Thị Tâm, 34 tuổi. Thích Nữ Diệu Hằng, thế gian Nguyễn Thị Đào, 23 tuổi. Thích Nữ Diệu Tường, thế gian Dương Thị Mỹ Lệ, 23 tuổi. Thích Nữ Diệu Thiền, thế gian Phạm Thị Nương, 22 tuổi. Thích Nữ Diệu Tốt, thế gian Trần Thị Phương, 17 tuổi. Thích Nữ Diệu Xuân, thế gian Lê Thị Thu, 15 tuổi. Thích Nữ Diệu Nghiêm, thế gian Lê Thị Út, 14 tuổi. Hòa Thượng Thích Thiện Minh, thế gian Đỗ Xuân Hàng, sinh năm Nhâm Tuất 1922 tại làng Bích Khê, huyện Kiều Phong, tỉnh Quảng Trị, cố vấn ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, bị tra tấn đến chết tại trại X4, Sở Công An của Bộ ở đường Nguyễn Trãi ngày 16 tháng 10 năm 1978. Đại Đức Thích Viên Thông, thế gian Nguyễn Ngọc Thanh, sinh năm 1949, chùa Phổ Tịnh An Nhân Bình Định, bị sư tử hình tại Gia Lai năm 1978 vì đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Đại Đức Thích Hạnh Nguyện, thế gian Phạm Hoàng Sinh, sinh năm Giáp Thân 1944, tự thiêu tối ngày 29 tháng 10 Mậu Ngọ, tức là 29 tháng 11 năm 1978 tại chùa Quang Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Đại Đức Thích Thiền Ân, sinh năm 1964, bị công an Thủ Đức tra tấn đến chết ngày 5 tháng 9 năm 1992. Cư sĩ Viên Lạc Hàm Gia Đình, huynh trưởng cấp tín gia đình Phật tử, sinh ngày 12 tháng Giêng năm 1950 tại Thái Bình, Bắc Việt, từ thiêu ngày 6 tháng 4 năm 1993 tại thành phố Boston, Hoa Kỳ. Cư sĩ Nguyễn Ngọc Dung, sinh năm 1964 tại thôn Quảng Thành, xã Quảng Ngàn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên, quy với Cố Hòa Thượng Thích Đôn Hầu năm 1967, từ thiêu ngày 21 tháng 5 năm 1993 trước bảo tháp của Cố Đề Tam Tăng Thống Thích Đôn Hầu tại chùa Linh Mù Huế. Đại đức Thích Huệ Thâu, thế danh là Lê Văn Hoàn, 43 tuổi, từ theo ngày 28 tháng 5 năm 1994 tại tỉnh xã Ngọc Phật ở Ba Càng, tỉnh Vĩnh Long. Một ni cô Sabine Grace, pháp danh là Từ Tâm, người Đức, sinh năm 1970 tại Đức, từ theo lúc 19:15 ngày 3 tháng 9 năm 1995 tại đường Lý Tự Trọng, quận 1, Sài Gòn, để cầu nguyện cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sớm thoát cảnh pháp nạn và phán đối vụ án bất công ngày 15 tháng 8 năm 1995 đối với phái đoàn Viền Hoa Đảo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cứu trợ lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long do Hòa Thượng Thích Quảng Độ cầm đầu. Cư sĩ Hàn Minh Hồ Tấn Anh, huynh trưởng cấp tín gia đình Phật tử, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1940 tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, từ thiếu ngày 2 tháng 9 năm 2001 tại thành phố Đà Nẵng. Và cuối cùng là Thượng Tọa Thích Chân Hỷ, thế danh Lê Về, sinh năm Canh Ngọ, ngày 1 tháng 5 năm 1929 tại làng Lề Khê, xã Hương Sơn, quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, từ thiếu ngày 24 tháng 12 năm 2003 tại chùa Liên Hoa, thành phố Charlotte, bang North Carolina, Hoa Kỳ. Kính chào tất cả quý vị.
Tin chất biểu tượng của 22 tăng ni Phật tử chết vì đạo đã được Đức Tăng Thấm Thích Huyền Quang nhắc lên trong đạo từ qua dòng Hòa Thượng Thích Thắng Hoan tuyên đọc tại đại lễ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất diện Tăng Thấm. Đạo từ của Đức Tăng Thấm nhân ngày đại lễ kỷ niệm 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi liệt vị tôn túc hòa thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử và quý vị quan khách đồng bào các giới. Thưa quý vị, ưu tư lớn nhất của Đức Đệ Tăng Tăng Thống Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đông Hậu trước Ngài Dương Tịch là sự phát huy giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở hải ngoại, nên Ngài đã dặn dò qua bức tông thư đề ngày 10 tháng 9 năm 1991 gửi chư tôn giáo phẩm đang hành đạo và tu học ở nước ngoài. Ngài viết: trong lịch sử truyền bá Phật giáo Việt Nam cũng như thế giới, có lúc rất bi thảm đầy tủi nhục, nhưng có lúc cũng dễ dàng rất đáng tự hào. Lúc bi thảm là lúc bản thể của Tăng bị lu mờ, nội bộ của Tăng bị phân hóa, thành phần của Tăng có nhiều quan điểm dị biệt, giới hạn suy kém và hiểu biết đạo lý một cách cục bộ và phiến diện. Trái lại, lúc dễ dàng là lúc nội bộ chúng Tăng hòa hiệp, biết gạt bỏ những quyền lợi riêng tư, những ngã chấp tầm thường để tiến xa trên con đường tịnh hạnh, lấy giác ngộ giải thoát làm cứu cánh, lấy bản nguyện độ sanh làm sự nghiệp. Chúng ta vì lấy bản nguyện độ sanh làm sự nghiệp mà giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dù đang bị luân hiểm nhưng vẫn bền chí dấn thân vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Chỉ mấy tháng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cuộc tự thiêu tập thể của 12 tăng ni vào ngày 2 tháng 11 năm 1975 tại Thiền viện Dược sư tỉnh Cần Thơ là tiếng trống Bát Nhã khởi đầu cho một chuỗi hy sinh và hoạt động vì lý tưởng độ khắp tất cả chúng sanh để thành tựu viên mãn đại nguyện Bồ Đề, kéo dài suốt 30 năm không hề lay chuyển. Giáo hội ta mà còn đến ngày hôm nay là do công lao và ý thức của chư tôn lãnh đạo, hết thế hệ này đến thế hệ khác chịu hết khổ nạn này, đến khổ nạn khác. Nhờ đó giáo hội luôn tồn tại trong lòng dân tộc, trong tâm tư quần chúng và trong tư tưởng của mọi người trên thế giới. Thể chế chính trị nào cũng tuyên bố tồn tại muôn năm, nhưng có thể chế nào tồn tại được muôn năm đâu. Còn giáo Phật giáo không ao ước muôn năm tồn tại, nhưng đã được tồn tại và phát triển mấy ngàn năm rồi. Tôi xin ngỏ lời thăm hỏi cùng tán thán Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, văn phòng Hai Diệu Hoa Đạo cùng phòng thông tin Phật giáo quốc tế tổ chức đại lễ kỷ niệm 30 năm giáo hội vận động, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ Việt Nam, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ công ơn của những người đi trước. Chúng ta sống còn đến ngày hôm nay, giáo hội còn tồn tại cùng sông núi cho đến ngày hôm nay là nhờ vào những người biết gạt bỏ những quyền lợi riêng tư, đem ý chí cao cả, bất khuất và cái chết để thánh hóa sự sống, hiến cúng cho chánh pháp trường tồn, hiến dâng cho đồng bào các giới thoát khỏi mọi áp bức, thù hận, tù đày, nghèo đói và bất hạnh. Danh sách 22 chư tăng ni và cư sĩ dị pháp vong thân mà đại lễ tôn vinh và tưởng niệm hôm nay cần được xem như biểu tượng cho cuộc vận động 30 năm của giáo hội. Vì còn biết bao những người vô danh khác nữa, biết bao người bị bức tử nơi rừng sâu trong các trại tù, biết bao người bị tra tấn thảm sát nơi các hầm thẩm cung, biết bao người chết qua lằn đạn, ám hại và hành quyết vân vân mà lịch sử chưa ghi nhận, chưa thể ghi nhận đủ vì còn bị che giấu dưới vỏ bọc chế độ. Từ nơi quản chế tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định, tôi hướng tâm tư đến đại lễ cùng với chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni và nam nữ cư sĩ, quý quan khách và đồng bào, nguyện cầu Tam Bảo và anh linh chư tăng ni Phật tử dị pháp dân thân chứng minh và gia hộ cuộc vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sớm thành tựu viên mãn. Tu viện Nguyên Thiều ngày 11 tháng 12 năm 2005 nhằm ngày 11 tháng 11 năm Ất Dậu, đệ tứ tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hòa thượng Thích Huyền Quang. Trân trọng kính chào quý vị.
Còn huân từ của Hòa thượng Thích Quảng Đồ, viện trưởng viện Hóa Đạo, thì nhấn mạnh đến hiểm nguy hiện tại của một chiến dịch ly gián nội bộ giáo hội do nhà cầm quyền cộng sản tung ra, mong làm tê liệt sức hồi sinh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vào thời điểm mà Quốc hội châu Âu cũng như chính phủ Hoa Kỳ yêu sách sự phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của giáo hội. Hòa thượng nói rõ cạn ngộ của dân tộc và Phật giáo suốt 30 năm qua dưới chế độ cộng sản. Xin mời quý thính giả nghe qua giọng Hòa thượng Thích Chánh Lạc tuyên đọc tại đại lễ.
30 năm lập thành một thế hệ vừa qua, con người tại Việt Nam không được sống trong đạo hạnh và tự do vì sự áp đặt của một chính quyền vừa chuyên chế vừa áp dụng ý thức hệ ngoại lai không thích hợp với lòng người và truyền thống văn hóa dân tộc. Vì thế toàn dân bị tấn áp, xã hội suy đồi, học thuật bế tắc, từ giới trí thức đến người lao lực không phát triển được tài năng sáng tạo nhằm tái thiết quê hương. Cho nên theo truyền thống nghìn đời của Phật giáo là trên cầu trí giác, dưới cứu chúng sanh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã đứng trong hàng ngũ quảng đại nhân dân bị thống khổ, bị lăng nhục để mở đầu cuộc vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trên 300 kiến nghị thư của Viện Hóa Đạo thời bấy giờ gửi đến nhà cầm quyền yêu sách giải quyết các sự tàn bất công kỳ thị, đàn áp, phá hủy chùa chiền, đập vỡ tường Phật. Nhà nước Cộng sản hồi âm bằng sự im lặng và gia tăng khủng bố, khiến cho 12 tăng ni ở thiền viện Dược Sư tỉnh Cần Thơ từ thiếu tập thể ngày 2 tháng 11 năm 1975 máu làm ngọn đuốc soi sáng vô minh và thức tỉnh cường quyền. Do toàn bộ hồ sơ viện hóa đạo bị đốt cháy khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến đoạt thu trụ sở trung ương của giáo hội tại chùa Ấn Quang ngày 7 tháng 7 năm 1982, nên chỉ còn lại trong trí nhớ danh sách 22 chư tăng ni Phật tử vì pháp vong thân thời gian 30 năm qua, còn toàn bộ hàng giáo Phật giáo hội cùng Phật tử toàn quốc thì kẻ bị tù đày, người bị thảm sát, tăng ni bị bó buộc hoàn tục, súng vào lính sang chiến trường Campuchia, tài sản giáo hội bị tịch thu, cơ sở văn hóa giáo dục từ thiện bị cưỡng chiếm. Nói làm sao hết nỗi thương tâm đầy đọa này. Tuy nhiên, người Phật tử lấy từ bi bất sát đối diện với bào ác hiếu sát, lấy pháp môn cứu khổ cứu nạn đối diện với tù đày và khủng bố, nên giáo hội vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay và ngày càng phục hồi quyền sinh hoạt đương nhiên của mình. Có được bước tiến lịch sử ấy là nhờ sự kiên cường bất khuất của chư tăng ni Phật tử trong nước và sự hỗ trợ đắc lực của chư tăng ni Phật tử hải ngoại, làm cho cộng đồng thế giới can thiệp bảo vệ giáo hội.
Từ tòa Bạch Ốc ở thủ đô Hoa Thiên Đống, Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush gửi thông điệp tán dương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hoạt động 30 năm qua cho tự do tôn giáo. Xin mời quý thính giả nghe thông điệp này qua giọng đọc của Hòa Thượng Thích Trí Chân tại Đại Lễ.
Tòa Bạch Ốc Hoa Thiên Đống ngày 15 tháng 12 năm 2005. Tôi xin gửi lời chào mừng đến quý liệt sĩ tham dự lễ kỷ niệm 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Khắp nơi trên thế giới, biết bao nhiêu trái tim và khối óc hướng nhìn vào thông điệp tự do cho con người. Bốn thập kỷ qua, chúng ta chứng kiến tiến trình tự do nhân nhất trong lịch sử, minh thị ngưỡng vọng phổ quát cho công lý, nhân quyền và tự do. Trong tinh thần ấy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã hoạt động 30 năm qua cho tự do tôn giáo tại Việt Nam. Tôi ngỏ lời tán thán quý liệt vị đã tận tình xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn để cho tự do con người được bảo vệ bằng cách thăng tiến hòa bình và khoan hồng tôn giáo. Quý vị đang góp phần công đức vào niềm hy vọng tương lai cho thế hệ cháu chắt của quý vị. Lô ra và tôi xin gửi lời chúc mừng đến cuộc lễ kỷ niệm hôm nay ký tên Tổng thống George Bush. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Để hiểu rõ lý do và ý nghĩa của đại lễ này, chúng tôi phỏng vấn Thượng tọa Thích Viên Lý, trưởng ban tổ chức ngày đại lễ. Kính bạch Thượng tọa Thích Viên Lý, Thượng tọa là Tổng thư ký Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, Văn phòng 2 Viện Hoa Đào và trưởng ban tổ chức đại lễ. Xin Thượng tọa hoan hỷ cho biết vì sao tổ chức đại lễ hôm nay?
Thưa chị, có những cái lý do chính yếu mà Giáo hội đã quyết định tổ chức đại lễ hôm nay, đó là để đánh dấu cái bước ngoặt 30 năm hành hoạt của Giáo hội ở trong một cái bối cảnh vô cùng nghiệt ngã của Việt Nam hiện nay. Cái thứ hai là để tưởng niệm đến giác linh, chân linh của chư thánh đã chọn cái chết để thánh hóa sự sống, đã thắp lên một cái ngọn đuốc của đại hùng, đại lực, đại từ bi nhằm soi sáng lương tri của những kẻ vô minh cuồng tín. Lý do thứ ba là nhân cái dịp này giáo hội sẽ nhìn lại cái quá trình hành hộ của mình nhằm khởi động cho một cái công cuộc vận động mới mà chắc chắn là sẽ đáp ứng được cái khát vọng chân chính của đại khu dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và đây cũng là cái dịp để giáo hội hải ngoại bày tỏ cái sự biết ơn sâu xa đối với Đức Đệ Tứ Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang với Đại Lão Hòa Thượng Thích Quang Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Quý Ngài đã đem chính cái sinh mệnh của mình để khẳng định cái thực tế của dân tộc. Chính cái sự đấu tranh, cái sự vận động liên tục bền bỉ của Quý Ngài mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã tồn tại, và tồn tại như chánh pháp, tồn tại ngay ở trong lòng của dân tộc Việt Nam.
Dạ, xin cảm ơn Thượng Thoại rất nhiều. Và sau đây là ý kiến của Sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh, đại diện chư ni ở miền Bắc California về tham dự đại lễ. Sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh, hôm nay là đại lễ kỷ niệm 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, vành đầm chữ tự do, tín ngưỡng, nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Sư bà đã đến từ San Jose để tham dự buổi lễ. Xin cho biết đối với sư bà cái ý nghĩa của buổi lễ hôm nay là như thế nào?
Cái ý nghĩa và cái khóa lễ hôm nay rất là đặc biệt và rất là đầy cái ý nghĩa, rất là có tinh thần vị đạo. Và hôm nay mình nhìn thấy được những cái hình ảnh chung quanh đã triển lãm trên bức tường, thấy là những cái sự đau thương, sự nhắc nhở để cho các vị đã hy sinh vì Phật pháp, hy sinh vì chúng sanh và đã trải qua bao nhiêu sự khó nhọc, bao nhiêu sự khổ đau, bao nhiêu sự khổ nhục, và có những người đã từng nằm xuống mà để cho mà hy sinh cho Phật pháp, đã nằm xuống cho những người mà được sống trên sự tự do, thì ngày lễ hôm nay rất là xứng đáng. Mà tất cả các chư tôn đức tăng ni, chư phì vị Phật tử xa gần, rồi các vị từ bên pháp cũng đã qua đây để dự cái khóa lễ hôm nay, thật là một ngày lễ rất là đoàn kết, một ngày lễ rất là xứng đáng và một ngày lễ đáng để ghi lại, ghi dấu lại tất cả những cái quá khứ và tương lai sẽ tiếp tục làm những việc gì tốt đẹp hơn, làm những gì lợi lạc cho quần chúng, cho báo tồn đạo pháp cho tương lai. Đó là một người và đệ tử của Đức Phật, đó là một người xuất gia, đó là một người trung kiên, Phật tử trung kiên với đạo để làm việc đạo. Mong rằng quý vị ai nấy cũng được hướng tâm về để mà phụng sự Phật pháp và phụng sự nhân sanh cho hiện tại và tương lai sau này. Và xin cầu nguyện và cầu chúc tất cả quý vị luôn luôn nhớ quý thầy ôn bên quê nhà, còn đang trong cái vòng hạn hẹp, không được đi lại một cách tự do như là mọi người khác. Và quý vị đã thấy Hòa Thượng Quán Độ, Hòa Thượng Hiền Quang trong sống trong cái hạn hẹp, hạn chế, có những người hy sinh như vậy để bảo tồn Phật pháp. Chúng tôi xin cầu nguyện cho quý vị thức tỉnh, bởi vì ý thức được việc làm của mình trong cái tinh thần đạo pháp và tinh thần dân tộc A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn sư bà Thích Nhượng Nguyên Thanh. Xin mời quý thính giả nghe tiếp bài phóng sự vào tuần lễ tới. Ỷ Lan, phóng viên Đài Phật giáo Việt Nam tại California, Hoa Kỳ.
Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Việt Nam hồng nhất mang mang chung từ đây của lòng chúng ta. Tiếng lên vì sao thiên, ta cùng vui chơi.